Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Trước hết là vài dòng các tin chính hôm nay. Dự luật mới sẽ được ban hành sau cuộc biểu tình của nhóm tân phát xít ở Sydney cuối tuần qua. Thủ tướng ủng hộ sáng kiến của chính phủ nhằm cấm trẻ em dưới 16 tuổi truy cập một số mạng xã hội. Và tin Việt Nam trả lời Liên Hiệp Quốc về cái chết của đại sứ Tây Tạng Hun Ka Dori. Một Tây Tạng, một lãnh đạo tinh thần Tây Tạng đã chết tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là phần tin chi tiết. Luật chống biểu tình tân phát xít, thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Chris Minns cho biết, luật pháp sẽ được siết chặt để giúp cảnh sát dễ dàng hơn trong việc từ chối cấp phép cho các cuộc biểu tình của nhóm tân phát xít. Hiện giới chức đang điều tra việc nhóm tân phát xít được cho phép tổ chức biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội tiểu bang vào hôm thứ Bảy, 8 tháng 11. Ông Minns nói, ông đang cân nhắc việc mạnh mẽ thay đổi luật, bao gồm mở rộng lệnh cấm các biểu tượng Đức Quốc xã để cấm luôn cả khẩu hiệu và hình thức xuất hiện.
Tôi muốn giúp lực lượng cảnh sát New South Wales dễ dàng hơn và gửi một thông điệp rõ ràng, dứt khoát rằng chúng tôi sẽ không dung thứ cho ngôn từ phát xít hay các cuộc biểu tình của tân phát xít trong thành phố đa văn hóa xinh đẹp này. Và để làm được điều đó, chúng ta có thể cần ban hành luật mới trong vài tuần tới.
Luật mạng xã hội cho trẻ em chỉ còn một tháng trước khi các luật về mạng xã hội đầu tiên trên thế giới của Úc có hiệu lực. Thủ tướng Anthony Albanese đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến này của chính phủ. Các nền tảng như Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, TikTok, X, YouTube và Reddit sẽ phải tuân thủ quy định mới về giới hạn độ tuổi. Tài khoản của những người dưới 16 tuổi sẽ bị vô hiệu hóa hoặc xóa khi luật có hiệu lực vào ngày 10 tháng 12. Ông Albanese nói, lệnh cấm này sẽ giúp cha mẹ có thêm quyền kiểm soát.
Điều này là để trẻ em được sống đúng với tuổi của mình, đồng thời giúp cha mẹ có công cụ để trao đổi với con cái. Chúng tôi không nói rằng luật này sẽ hoàn hảo trong việc thực thi, nhưng chúng tôi khẳng định rằng đây là cách chính phủ Úc thể hiện kỳ vọng rằng các công ty mạng xã hội phải có trách nhiệm xã hội như mọi doanh nghiệp khác.
Chính phủ hiện đang bị chỉ trích vì không đưa nền tảng trò chơi phổ biến Roblox vào danh sách cấm sau khi báo The Guardian phát hiện nội dung người lớn xuất hiện ngay cả khi bật chế độ kiểm soát của phụ huynh. Roblox hiện đang đối mặt với nhiều vụ kiện cáo buộc nền tảng này bị lợi dụng để khai thác trẻ em. Bộ trưởng truyền thông Annika Wells nói Roblox hiện chưa nằm trong lệnh cấm, nhưng điều đó có thể thay đổi tùy theo đánh giá của Ủy viên An toàn mạng E-Safety Commissioners.
She assessed that users would not be there.
Nó được đánh giá rằng người dùng Roblox không tham gia vì các tính năng mạng xã hội. Nhưng nếu điều đó thay đổi, hoặc nếu chúng tôi phát hiện có nhiều người đổ dồn về đó và gây ra thêm tác hại, thì chắc chắn Roblox sẽ nằm trong tầm ngắm của Ủy viên An toàn mạng.
Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ tránh đóng cửa. Có dấu hiệu cho thấy chính phủ Hoa Kỳ sắp tránh được nguy cơ đóng cửa khi Thượng viện đạt được thỏa thuận tài trợ cho đến ngày 30 tháng 1. Một nhóm thượng nghị sĩ dân chủ gồm August King, James Shaheen, Maki Hassan đã thương lượng thỏa thuận thay mặt cho đảng của họ. Thỏa thuận này được cho là bao gồm việc đảo ngược quyết định sa thải nhân viên liên bang và các điều khoản nhằm ngăn chặn việc tái diễn. Thỏa thuận cũng bảo đảm chương trình tem phiếu thực phẩm sẽ được tài trợ đến hết năm tài chính 2026. BBC khủng hoảng lãnh đạo. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã hoan nghênh việc Tổng giám đốc BBC Tim Davie và Giám đốc điều hành BBC News Deborah Turness từ chức. Trong thông điệp gửi nhân viên, ông Davie thừa nhận đã có sai lầm xảy ra và ông chịu trách nhiệm với tư cách người đứng đầu. BBC bị chỉ trích vì chỉnh sửa chương trình tài liệu Panorama với tựa đề Trump A Second Change, ghép hai đoạn video lại với nhau khiến ông Trump trông như thể đang kêu gọi người ủng hộ bạo loạn ở Điện Capitol. Trên mạng xã hội, ông Trump viết rằng ông rất vui khi thấy Tim Davie và Deborah Turness rời khỏi BBC sau khi họ chỉnh sửa bài phát biểu rất hay của tôi. Cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc UNHCR cảnh báo rằng trong vòng 15 năm tới, gần một nửa số nơi đang tiếp nhận người tị nạn trên thế giới sẽ đối mặt với rủi ro nghiêm trọng do biến đổi khí hậu. Báo cáo mới nhất của UNHCR kết luận rằng, đến năm 2050, 15 trại tị nạn nóng nhất thế giới ở Gambia, Eritrea, Ethiopia, Senegal và Mali có thể phải chịu tới 200 ngày nắng nóng nguy hiểm mỗi năm. Tính đến giữa năm 2025, 117 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa vì chiến tranh, bạo lực và đàn áp. Trong thập kỷ qua, các thảm họa liên quan đến thời tiết đã gây ra khoảng 250 triệu lượt di dời trong nội địa trên toàn cầu. Chính sách khí hậu của đảng Tự Do. Thượng nghị sĩ đảng Tự Do Maria Kovacic nói rằng rất khó có khả năng đảng của bà sẽ từ bỏ cam kết đạt mức thải ròng bằng không. Đảng Tự Do sẽ họp vào thứ Tư để hoàn thiện lập trường và chính sách khí hậu sau khi đối tác trong liên minh là đảng quốc gia rút khỏi cam kết này. Bà Kovacic nói trên chương trình ABC RN Breakfast rằng bà ủng hộ lãnh đạo đảng Susan Lee và tin rằng đảng Tự Do cần giữ vững cam kết của Úc theo thỏa thuận Paris. Đàm phán hòa bình Pakistan-Afghanistan. Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Pakistan và Afghanistan tại Istanbul đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận. Hai bên đổ lỗi cho nhau về sự đổ vỡ của tiến trình thương thảo, mục đích là nhằm giảm căng thẳng biên giới và duy trì lệnh ngừng bắn vốn đã mong manh. Tháng trước, quân đội hai nước đã đụng độ khiến hàng chục người thiệt mạng, vụ bạo lực tồi tệ nhất kể từ Taliban trở lại nắm quyền ở Afghanistan vào năm 2021. Hai bên từng ký lệnh ngừng bắn tại Doha vào tháng 10, nhưng vòng đàm phán thứ hai tại Istanbul tuần trước đã thất bại do bất đồng về nhóm vũ trang chống Pakistan đang hoạt động trong lãnh thổ Afghanistan. Phát ngôn nhân chính phủ Taliban Zabihullah Mujahid nói rằng cuộc họp tại Istanbul là cơ hội để đưa tiến trình trở lại đúng hướng.
Cuộc họp đã kết thúc và tạm dừng. Các quốc gia thân hữu như Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham dự. Nhìn chung, các diễn biến trong khu vực cần được chia sẻ với tất cả các nước láng giềng để ngăn chặn âm mưu và bất ổn. Một số nhóm đã nhận hỗ trợ từ các cường quốc và đang cố tình gây mất ổn định khu vực.
4. Chuyển sang tin Việt Nam. 4 cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc gồm 2 nhóm công tác và 2 báo cáo viên đặc biệt đã gửi thư chất vấn chính phủ Việt Nam về cái chết trong khi bị giam giữ của Tuku Hukadori Rinpoche, dịch sang tiếng Việt là Đại sư Hukadori, tức là vị Lạt Ma tái sinh đáng kính, một lãnh đạo tinh thần Tây Tạng tử vong vào ngày 28 tháng 3, 2025 tại thành phố Hồ Chí Minh. Phía Liên Hiệp Quốc nêu nghi vấn ông bị bắt giữ tùy tiện, mất tích cưỡng bức và có thể tử vong ngoài pháp luật sau khi rời Trung Quốc do bị truy bức vì hoạt động tôn giáo và giáo dục. Phản hồi của chính phủ Việt Nam khẳng định người này là công dân Trung Quốc, nhập cảnh trái phép, chết do nguyên nhân tự nhiên, không có dấu hiệu tội phạm. Phía Việt Nam cũng cho biết đã tổ chức lễ tang theo nghi thức Phật giáo Tây Tạng, có thân nhân, tín đồ và đại diện ngoại giao Trung Quốc tham dự và đã gửi tro cốt về quê nhà của ông. Chuyển sang tin thể thao. Hy vọng giành danh hiệu vô địch thế giới công thức một đầu tiên trong sự nghiệp của tay đua Oscar Piastri đã bị giáng một đòn nặng sau án phạt gây tranh cãi tại giải Grand Prix Brazil. Các trọng tài cuộc đua đã phạt Piastri 10 giây vì gây ra va chạm khiến tay đua Charles Leclerc của Ferrari đã phải bỏ cuộc trong chặng đua diễn ra hôm Chủ nhật tại Sao Paulo. Quyết định này khiến tay đua người Úc mất cơ hội đứng trên bục trao giải, trong khi người chiến thắng hạng chặng đua Lando Norris nới rộng khoảng cách trên bảng xếp hạng tổng. Leclerc, người phải bỏ cuộc sau va chạm, cho rằng Piastri không nên phải gánh toàn bộ trách nhiệm cho sự cố. Sau chặng đua, Piastri tỏ ra thất vọng rõ rệt.
Tôi có một cú xuất phát lại rất tốt, an toàn và lao đi ở phía trong khá tự tin. Có bị trượt bánh một chút, nhưng tôi đâu thể đi sang trái hơn nữa, mà tôi cũng đâu thể biến mất được. Nên sau đó tôi cũng không chắc chúng tôi có đưa ra quyết định đúng đắn. Một buổi chiều thật khó khăn.
Chuyển sang tin hối suất. Một đô la Úc đổi ra được 65 xu Mỹ, tương đương với 17.169 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết trên các thủ phủ trên toàn Úc vào ngày mai thứ ba 11 tháng 11, Perth trời nắng, nhiệt độ cao nhất 34, Adelaide 1-2 cơn mưa 19, Melbourne trời mưa 14, Hobart 1-2 cơn mưa 14, Canberra trời có mưa và gió 18, Wollongong có thể có mưa 26, Sydney mây từng phần 28, Newcastle phần lớn là nắng 29, Brisbane phần lớn là nắng 28, Cairns mây từng phần 33 và Darwin mưa và có thể có dông 34.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.